Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với Đọc Sách Cùng An, nơi chia sẻ những trang sách hay, những cảm nhận của mình về sách và cả những câu chuyện xung quanh cuộc sống hàng ngày của mình nữa. Cuốn sách của ngày hôm nay có tựa đề Dọn nhà, dọn cửa, cột rửa trái tim của tác giả Sohei Matsumoto, một nhà sư tu hành tại ngôi chùa mang tên Quang Minh nằm tại thị trấn Kamiya, Tokyo, Nhật Bản. Cuốn sách kể về công việc dọn dẹp của nhà sư ở chùa và thông qua những công việc bình dị thường ngày ấy để rút ra những bài học rất gần gũi, dễ áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cuốn sách này mình được một người bạn tặng, đi kèm với thử thách là làm một số podcast ký chưa đọc qua lần nào. Nhưng tiếc là chưa xin được bản quyền nên mình chỉ có thể đọc và tóm tắt lại nội dung thôi. Khi mà mới nghe qua tên ấy thì mình cũng khá là thắc mắc. Việc dọn dẹp thì có gì để mà viết hẳn thành sách nhỉ? Bởi vì là nó quá là quen thuộc rồi ấy. Nhưng mà khi cầm cuốn sách trên tay, lướt qua phần mục lục thì mình đã khá là bất ngờ. Tác giả đã đề cập đến công việc này một cách rất hệ thống, đi từ những kiến thức chung về dọn dẹp, những dụng cụ hỗ trợ cho công việc dọn dẹp, chuẩn bị và giữ gìn những dụng cụ ấy như thế nào, rồi mới trình bày các nội dung chính, đi từ việc dọn dẹp những nơi liên quan tới nước và những đồ vật xung quanh bản thân, sau đó lần lượt đến những không gian rộng lớn hơn, những vị trí khó, ít khi được vệ sinh, và cuối cùng là đến chính bản thân chúng ta, những hành động vệ sinh cá nhân thường ngày. Khi đọc cuốn sách này thì mình có cảm giác là những điều được đề cập đến ở đây như là một sự đương nhiên ấy, nhưng mà vẫn cứ ồ à lên được. Bởi vì những khái niệm về dọn dẹp ở trong đầu mình nó cứ lẩn khuất ở đâu đấy thôi, hiếm khi nào mà được hệ thống hóa một cách rõ ràng như thế. Hay là những cái tác động của việc dọn dẹp, từng chi tiết nhỏ có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và cuộc sống của chúng ta như thế nào thì cuốn sách này đã được truyền tải rất đầy đủ. Có vẻ như tác giả không bỏ sót bất kỳ một cơ hội nào để liên hệ giữa việc dọn dẹp với cuộc sống thường ngày vậy. Bạn sẽ thường làm gì mỗi khi căng thẳng đầu óc hoặc là đang cảm thấy bức bối trong lòng? Sẽ có khá nhiều lựa chọn, nhưng với mình thì đơn giản nhất là đi dọn dẹp nhà cửa. Và mình biết rằng là có rất nhiều người cũng sẽ cùng thói quen này với mình. Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác sảng khoái, sung sướng khi nhìn căn phòng sạch sẽ, thoáng đãng hơn sau khi tự mình dọn dẹp hay chưa? Thậm chí là cứ đi qua đi lại để tận hưởng cái thành quả ấy nữa. Đó là lợi ích to lớn không thể chối cãi của việc dọn dẹp. Thế ngược lại, có bao giờ bạn nghĩ rằng sự lộn xộn của đồ đạc xung quanh có thể khiến cho tâm trạng bạn trở nên ủ rột hay không? Đấy là cách tác giả đã định hình suy nghĩ của chúng ta để không trì hoãn mọi việc tới ngày mai đấy. Có hai điều mà mình ấn tượng khi đọc cuốn sách này. Đầu tiên là qua việc thay đổi quần áo theo mùa, tác giả đã liên tưởng đến việc sắp xếp lại trái tim theo mùa. Không thực hiện việc thay đổi theo mùa, tức là bạn đã đánh mất cơ hội vô cùng quan trọng để khiến trái tim cũng như tâm hồn tiếp nhận một mùa mới đến. Không những thế, nó còn khiến bạn trải qua một năm không trọn vẹn. Việc thay trang phục theo mùa chính là hành động chấm dứt một mùa trọn vẹn. Mặc dù sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, nhưng phải tận tới khi quay trở lại Hà Nội sau gần 15 năm ở Sài Gòn, mình mới có cảm nhận về bốn mùa trong năm một cách rõ ràng như vậy. Với mình thì bốn mùa xoay quanh sự sinh trưởng của hàng cây xưa trắng bên đường mình đi làm. Vào mùa xuân, hàng cây khẳng khiu trơ trụi bắt đầu lún phún trời non xanh mơn mởn. Lá chưa kịp cứng cáp thì đã lấp ló những chùm hoa vàng. Sáng nào cũng thấy rụng đầy gốc những mảng vàng ươm. Đến khi màu lá xanh đậm ổn định là báo hiệu mùa hè sang. Tán cây rợp mát làm chỗ trú nắng cho các bác xe ôm hay những em sinh viên đứng chờ xe bus. Tới tận cuối thu đầu đông, hàng cây ấy bắt đầu rụng lá trơ trụi, để lại những cành khẳng khiu. Trang phục thay đổi theo mùa là điều dễ hiểu, bởi ta đâu thể mặc áo thun phong phanh trong tiết trời mưa phùn gió bấc, cũng chẳng thể mặc áo len dưới cái nắng gay gắt của mùa hè. Điều ấn tượng là việc ta có thể sắp xếp lại trái tim theo mùa, mượn thời tiết làm cái cớ để dọn dẹp trái tim, sắp xếp lại nơi thiêng liêng ấy cho gọn gàng, ngăn nắp, tiện thể bỏ bớt đi những điều khiến tim ta chật chội, để có chỗ cho những năng lượng tươi mới tràn vào. Mình thích cái cách mà tác giả đã tận dụng mọi cơ hội để liên kết những tác động của việc dọn dẹp tới tâm hồn, từng chi tiết nhỏ, không bỏ sót một chút nào cả. Điều thứ hai khiến mình cứ lưu tâm mãi là việc trân trọng những đồ vật xung quanh ta. Đó là khi đồ vật hỏng thì tìm cách sửa chữa để tiếp tục dùng, chứ không vội nghĩ đến việc thay thế. Cũng giống như mối quan hệ giữa con người với con người, mỗi một đồ vật đều mang sinh mệnh. Nếu bạn có thể coi trọng chúng, khi hỏng thì sửa lại và tiếp tục dùng. Cách bạn đối xử với đồ vật sẽ thay đổi, đồng thời cách bạn đối xử với người xung quanh cũng sẽ thay đổi. Một cuộc đời chỉ mãi rong ruổi theo những đồ vật mới mà không biết đến giới hạn, trở thành nô lệ của những dục vọng trần tục, đó là cuộc đời đánh mất đi tự do. Chính những người có thể phát huy trí tưởng tượng và ứng biến linh hoạt chỉ trong phạm vi những đồ vật bị cố định, bị giới hạn, cũng tìm thấy niềm vui của bản thân trong sự giới hạn đó, mới là những người biết đến sự tự do thật sự của trái tim. Vì sao những điều này lại chạm tới mình? Thói quen của mình khi dùng đồ là khi hỏng ấy, thì mình sẽ thường nghĩ ngay đến việc mua mới. Thành ra trong cách sử dụng cũng không có cái sự coi trọng gìn giữ ở trong đấy ấy. Vì những cái đồ vật mà mang lại giá trị sử dụng là một điều hiển nhiên rồi. Cho tới khi có những thứ mà mình không thể mua lại và cái sự bất tiện của việc thiếu vắng ấy mang lại ấy, thì mình mới cảm thấy tiếc. Mỗi một món đồ đều đại diện cho một mối quan hệ xung quanh ta. Có những món được ta yêu thích, nâng niu sử dụng theo thời gian. Có món ta chẳng biết đến sự tồn tại. Có những món có giá trị sử dụng rất cao, lại có món chỉ để cho đầy nhà. Có những món được ta ra sức gìn giữ dù chỉ khiến ta mệt mỏi, nặng lòng. Nhưng cũng có những món phải đến khi hỏng hóc hay mất đi rồi, ta mới ý thức được tầm quan trọng đối với ta. Bạn có ngạc nhiên không? Khi mà chỉ từ công việc dọn dẹp đơn giản mà tác giả lại gắn với nhiều bài học trong cuộc sống đến vậy. Có một người bạn đã kể rằng, trong quân đội, khi đi ngủ thì đôi dép sẽ được để ngay ngắn dưới giường. Buổi sáng ngủ dậy, xỏ chân vào đôi dép giống như mọi thứ đã được sẵn sàng cho ngày mới rồi. Tin là khi bắt đầu một ngày mới như thế thì mọi thứ sẽ có phần thuận lợi hơn. Những gì được truyền tải trong cuốn sách này nếu như làm theo cũng sẽ giống như việc mình xếp đôi dép gọn gàng như câu chuyện ở trên. Để bắt đầu một cuộc sống gọn gàng ngăn nắp từ đồ vật xung quanh cho đến tâm hồn bên trong mình. Nếu như bạn được rảnh vào mấy ngày nghỉ lễ mà chưa biết làm gì thì hãy thử sắp xếp lại tủ quần áo hay là dọn dẹp nhà cửa xem là tâm trạng có được chuyển biến tích cực không nhé. Với mình thì đây sẽ là một cuốn sách được đọc lại nhiều lần, và mình tin rằng mỗi một lần đọc sẽ cho mình những cảm nhận khác nhau. Cảm ơn người bạn tốt bụng đã tặng cho mình cuốn sách này, và hy vọng rằng những chia sẻ của mình sẽ đem lại cho bạn những góc nhìn mới hơn về câu chuyện dọn dẹp. Cảm ơn bạn đã luôn ở đây để lắng nghe An. Bây giờ thì xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Đọc Sách Cùng An.